Chương trình quà tặng cuộc sống. Mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng cuộc sống. Các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực thực thi cùng ngày. Nghị định 168 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng có hiệu lực. Việc xử lý nghiêm là một trong những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu để giảm thiểu vi phạm, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Những điều này đã tác động mạnh mẽ đến ý thức văn hóa tham gia giao thông của người dân. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe chi tiết hơn về vấn đề này qua bài viết của biên tập viên Thùy Linh.
Những ngày qua, khi những lỗi vi phạm giao thông được nâng mức phạt, văn hóa tham gia giao thông của người dân cũng có những thay đổi rõ rệt. Việc tăng mức phạt không chỉ mang lại tác dụng răn đe mạnh mẽ mà còn khiến mọi người ý thức hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Việc vi phạm giao thông hiện nay đang diễn ra phổ biến và trở thành một vấn đề nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn. Các vi phạm phổ biến có thể kể đến như chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn làm tăng mức độ ùn tắc giao thông tại các khu vực đô thị. Thực tế cho thấy, nhiều người dân vẫn coi thường các quy định giao thông. Chỉ khi gặp phải cảnh sát giao thông hoặc bị thổi phạt thì mới tạm thời chấp hành. Điều này phản ánh một vấn đề quan trọng. Ý thức của người dân trong việc tuân thủ giao thông ở nước ta còn rất thấp. Khi mức phạt tăng lên, người vi phạm sẽ suy nghĩ đến số tiền nộp phạt nếu vi phạm. Từ đó, họ sẽ tham gia giao thông nghiêm chỉnh hơn. Đây là một trong những cách thức hiệu quả để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, đặc biệt là đối với những người có thái độ coi thường pháp luật. Anh Nguyễn Quốc Huy, tài xế taxi, tâm sự.
Lúc đầu, tôi cảm thấy mức phạt tăng lên có vẻ quá nặng. Nhưng mà suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy rằng đây thật sự là một biện pháp cần thiết để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Chỉ khi có những hình phạt đầy đủ nghiêm khắc, người tham gia giao thông mới có thể ý thức rõ hơn về việc tuân thủ các quy định, từ đó giảm thiểu các rủi ro và bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng.
Mức phạt không chỉ có tác dụng trong việc giảm thiểu các hành vi vi phạm giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và nâng cao văn hóa giao thông. Văn hóa giao thông không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ các quy tắc giao thông mà còn là thái độ, hành vi của người tham gia giao thông đối với nhau. Một xã hội có văn hóa giao thông cao là khi mọi người đều tôn trọng luật lệ, tôn trọng sự an toàn của chính mình và của người khác. Người dân sẽ dần quen với việc tham gia giao thông một cách có trách nhiệm và tuân thủ đúng luật lệ, từ đó hình thành một cộng đồng văn minh. Khi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giao thông, đặc biệt là các quy định về tốc độ, nồng độ cồn, tín hiệu đèn, mũ bảo hiểm, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Dễ dàng nhận thấy những ngày này, ở thành phố Quy Nhơn chúng ta cũng có những thay đổi rõ rệt. Từ các trụ đèn giao thông, hầu như không còn tình trạng vượt đèn đỏ hoặc leo lề như trước. Không chỉ vậy, khi dừng đèn đỏ, người dân cũng dừng đúng làn đường, không cố tình vượt vạch. Thậm chí, trận đi bão sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, một hình ảnh chưa từng có trên các tuyến đường. Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng, nhưng rất nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Những hình ảnh đẹp, văn minh cho thấy ý thức đã được nhân lên rất nhiều. Điều này cho thấy, với những quy định nghiêm khắc của pháp luật, với sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội, người dân dần tạo cho mình các thói quen tốt để tham gia giao thông an toàn hơn. Chị Nguyễn Thùy Nghiêm, người tham gia giao thông chia sẻ.
Tôi thấy là từ khi cái nghị định mới về các cái mức phạt về vi phạm giao thông được áp dụng thì nó có nhiều thay đổi á. Không chỉ tôi mà mọi người xung quanh tôi đều cảm thấy như vậy. Thật sự thì ngày trước thì cũng có một vài lần tôi vượt đèn vàng, nhưng mà từ khi mà nâng cái mức xử phạt thì tôi tuân thủ, và có khi là đèn xanh còn 2 giây thì tôi cũng đã dừng lại cho chắc ăn rồi. Vì sợ phạt nặng quá. Đúng là mức phạt thì có cao, nhưng mà tôi thấy là như vậy thì mọi người sẽ sợ hơn và không có vi phạm nữa.
Với những quy định nghiêm khắc của pháp luật cùng sự đồng tình ủng hộ của xã hội, người tham gia giao thông đang tạo dần cho mình các thói quen tốt để tham gia giao thông an toàn và văn minh. Tăng mức phạt vi phạm giao thông không phải là biện pháp duy nhất nhưng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao văn hóa giao thông trong xã hội. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu vi phạm giao thông, giảm tai nạn, mà còn tạo ra một môi trường giao thông văn minh, kỷ cương và an toàn hơn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả lâu dài, cần có sự kết hợp giữa việc tăng mức phạt và các biện pháp giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông. Khi mọi người cùng nhau thực hiện tốt, văn hóa giao thông của đất nước sẽ ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng một xã hội an toàn và phát triển.
Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài.
Suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì,
có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi.
Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sau mãi cả.
Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới.
Từng chặng đi dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đi dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về.
Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài.
Dưới đá vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì,
có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Lánh nhân hoa chào tôi, chào người bạn ơi.
Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về.
Xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình.
Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Đi để trở về qua giọng ca của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Các bạn thân mến, vừa qua WeJoy Award 2024 đã chính thức tìm được chủ nhân xứng đáng cho hạng mục phim điện ảnh của năm. Vừa qua các đối thủ nặng ký, bộ phim khai thác đề tài lịch sử, tình yêu nước, đào phở và piano đã giành được chiến thắng tuyệt đối. Hôm nay một ấn phẩm văn hóa sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ phim này qua bài viết của biên tập viên chương trình.
Luôn giữ vị trí đầu bảng trong suốt một thời gian dài, đào, phở và piano đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tinh thần dân tộc, tình yêu nước, hoàn toàn phù hợp với chủ đề VJoy Award Việt Nam tôi đó. Đào, phở và piano là một bộ phim điện ảnh lịch sử, lãng mạn của Việt Nam do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện. Phim lấy bối cảnh Hà Nội những năm 1946-1947, khi thành phố phải đối mặt với những ngày tháng chiến đấu ác liệt. đào phở và piano xoay quanh cuộc sống của những con người bình thường. Một cô gái, một chàng trai, một ông họa sĩ, một cậu bé đánh giày và một người bán phở. Họ ở lại Hà Nội trong khi phần lớn người dân đã sơ tán. Hình ảnh đào, phở, piano, những nét đặc trưng của thủ đô xuất hiện xuyên suốt tác phẩm. Hoa đào thường được người dân sắm vào dịp Tết. Phở là món ăn không thể thiếu của người Hà Nội. Và giữa khung cảnh hoang tàn, tiếng piano vang lên gửi gắm mong ước của quân dân về độc lập, biểu hiện tình yêu nghệ thuật, tính cách lãng mạn của người Hà Nội. Giữa bom đạn, sự tàn khốc của chiến tranh, những con người ấy vẫn giữ trong mình tình yêu cuộc sống và tình yêu nghệ thuật. Tiếng đàn piano vang lên giữa những ngôi nhà đổ nát, trở thành một biểu tượng của sự kháng cự và niềm hy vọng. Đào, phở và piano là hiện tượng chưa từng có của ngành điện ảnh Việt khi lần đầu tiên một bộ phim do nhà nước đặt hàng không được quảng cáo rầm rộ, thậm chí còn không có trailer quảng bá, đã thắng lớn tại các phòng vé. Thời điểm ra mắt, đào, phở và piano gây ra hiện tượng cháy vé, khiến cho khán giả phải xếp hàng dài để mua vé trực tiếp tại rạp. Đây là một bộ phim đáng xem, không chỉ dành cho những người yêu điện ảnh Việt Nam, mà còn dành cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa nước nhà.
Một năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no, người một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo đã mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành, chào một năm mới bình an. Hoa đào thơm tươi, hoa mai đua màu, người người cầu may, an khang phúc lộc, dù ở chốn xa nào, dù có khó khăn nào, trở về nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Quà tặng cuộc sống đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách vào trang web bình định tv.vn, mục phát thanh Quà tặng và cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.